Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư chúc Tết Mậu Tuất và thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay phận người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết giơ chia hiện thông hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Chúa Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các ông Zebede đến gặp Chúa Giêsu, có các con bà đi theo, bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa, xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong nước Thầy. Chúa Giêsu bảo, các người không biết các người xin gì. Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Chúa Giêsu bảo, chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Chúa Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy. Ở đây, từ ngữ lên Jerusalem thường được người Do Thái dùng trong đời sống, và có ý nghĩa là cuộc hành hương về đền thánh, nơi dâng của lễ toàn thiêu là máu chiên bò cho Thiên Chúa. Còn trong lời loan báo của Chúa Giêsu hôm nay, lên Jerusalem là cuộc loan báo hiến lễ toàn thiêu mà người sẽ dâng bằng chính giá máu cứu độ của Ngài. Máu ấy giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, giao hòa nhân loại với Thiên Chúa và ban ơn cứu độ cho những ai tin. Qua lời tiên báo cuối cùng của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra hai hành động khác nhau. Hành động của con người là xét xử, nhạo báng, đánh đòn và giết chết Thiên Chúa của mình, vì sự mù quáng danh vọng, quyền lợi và địa vị. Hành động của Thiên Chúa là đón nhận, tha thứ và trao ban sự phục sinh vào ngày thứ ba. Chuyện kể rằng, một hôm, chim nhạn rừng vui vẻ nói với Thượng Đế, xin cho con được làm môn đệ của Ngài được không? Thượng Đế đáp, được con à. Và rồi Thượng Đế chỉ một con hạc và nói, đằng kia có một con hạc là môn đệ của ta. Nó vừa mới đi qua vũng bùn lầy lội về. Con hãy đi rửa chân cho nó. Nhạn rừng kinh ngạc kêu lên, làm gì có chuyện đó được? Con là môn đệ của Ngài, thì chỉ hết lòng phục vụ một mình Ngài mà thôi. Thượng Đế cười nói, nhạn con không phục vụ người khác, thì làm sao người ta nhận ra con là môn đệ của ta được? Quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ là yêu thương, phục vụ là dấu hiệu của người môn đệ Chúa Kitô, phục vụ là chính cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Phục vụ ở đây không đơn thuần là làm việc này việc kia, nhưng trên hết là để nên giống Chúa Giêsu, để sống theo gương phục vụ của Chúa Giêsu, các môn đệ đã trải qua rất nhiều vất vả, hy sinh, thậm chí đến mức hiến dâng cả mạng sống của mình. Như vậy, để làm môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ là từ bỏ mọi sự, mà còn là sẵn sàng sống theo cách sống và lời dạy của Chúa Giêsu. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc cho nhiều người. Do đó, mẫu gương cho các tông đồ không ai khác chính là Chúa Giêsu. Ai sống theo gương mẫu của chính mình hay của thế gian thì chẳng phải là môn đệ của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ, chứ không tìm vinh quang cho riêng mình. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận lời Chúa và đổi mới cuộc đời trong tinh thần sám hối, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Amen.
Chia sẻ là lớp vững thắng tiếp người dối vàng, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn, và kẻ nghèo đói cần đến sát chia mỗi ngày cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sát chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các nghệ sĩ quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các nghệ sĩ tận dụng tài năng Chúa ban để phục vụ vẻ đẹp của phẩm chất cuộc sống con người, sự hòa hợp của họ với môi trường, gặp gỡ và tương trợ lẫn nhau. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 2 vừa qua dành cho 40 tham dự viên hội nghị của tổ chức Phục vụ thẩm mỹ, một tổ chức được thành lập năm 2012 để bắt một nhịp cầu giữa các nghệ sĩ và Thiên Chúa, giúp họ trở thành những chứng nhân về vẻ đẹp của Chúa. Thành phần của tổ chức này gồm các nhạc sĩ, thi sĩ, ca sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư hoặc điện ảnh gia, nhà điêu khắc, tài tử và vũ viên. Tổ chức này xoay quanh năm cột trụ chính là cầu nguyện, làm chứng tá, huấn luyện, liên đới, kiến tạo nhà nghệ sĩ và các biến cố. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của nghệ thuật và nói rằng, những hồng ân mà anh chị em đã nhận được cũng là một trách nhiệm và là một sứ vụ đối với mỗi người trong anh chị em. Thật vậy, anh chị em được yêu cầu làm việc mà không để cho mình bị thống trị vì sự tìm kiếm hư danh hoặc nổi tiếng dễ dàng, và càng không phải vì tính toán nhỏ nhen cho tư lợi. Qua những năng khiếu và kiến múc nơi các nguồn mạch của linh đạo Kitô, anh chị em được kêu gọi đề nghị một cách khác để hiểu phẩm chất cuộc sống và khích lệ một lối sống theo tinh thần ngôn sứ, chiêm niệm, có khả năng vui mừng sâu đậm mà không bị ám ảnh vì sự tiêu thụ. Anh chị em được kêu gọi phục vụ công trình sáng tạo và bảo vệ những ốc đảo thẩm mỹ trong các thành thị của chúng ta, quá nhiều khi bị xi măng hóa và vô hồn. Được biết, trong những ngày này, các nghệ sĩ quốc tế dưới sự hướng dẫn của Đức cha Robert Lagarde, người Pháp, đã tham dự hội nghị ở Roma từ ngày 18 đến 25 tháng 2 vừa qua. Thánh lễ khai mạc ngày 18 tháng 2 lễ kính chân phước họa sĩ Fra Angelico dòng Đa Minh do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ sự tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ trên đồi Minerva, bổn mạng các nghệ sĩ. Tại nhà thờ này có phần mộ của chân phước Angelico. Tin giáo hội tại Nam Hàn. Công giáo Nam Hàn tranh đấu chống hợp pháp hóa phá thai tại nước này. Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn đã thu thập hơn 1 triệu chữ ký trong thư kiến nghị giữ luật cấm phá thai tại nước này. Khi Nam Hàn tiếp tục hiện đại hóa và số các bà mẹ đơn thân đang gia tăng, nhiều lời kêu gọi hợp pháp phá thai, điều mà giáo hội phản đối, cũng gia tăng từ các thành phần của xã hội. Cha Remigius Lee Dong-ik, thư ký Ủy ban Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cho biết, chiến dịch thu thập chữ ký được tổ chức cách tình nguyện và nó như một cơ hội để truyền bá giáo huấn của giáo hội. Ủy ban Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc ở nhà thờ chính tòa Myeongdong ở thủ đô Seoul ngày 12 tháng 2 vừa qua và đã trình bày thư kiến nghị có 1.500.000 chữ ký. Chiến dịch này được bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm vừa qua. Đức Hồng Y Yom So-yung, chủ sự thánh lễ, đã chia sẻ rằng, chiến dịch này cho thấy giáo hội thất vọng thế nào để hoàn thành sứ mạng của mình trong việc bảo vệ mọi hình thức của sự sống. Đức Hồng Y nói thêm, ngay cả một bào thai cũng là một phản chiếu của Thiên Chúa, một công dân trong xã hội chúng ta và một sự sống cần được tôn trọng. Ủy ban Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc sẽ thực hiện giai đoạn 2 của chiến dịch cho đến ngày 18 tháng 3 để nâng cao nhận thức khắp xã hội Nam Hàn về sự nguy hiểm trong việc đồng ý văn hóa sự chết. Đức Tổng Giám mục Hizinus Kim Hye-yong của Quang Chu, hiện là Chủ tịch Ủy ban Sinh học của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cho biết rằng, tôi hy vọng chiến dịch được sử dụng như một công cụ để truyền bá ý tưởng là chúng ta phải tôn trọng sự sống. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nói rằng, rước lễ trên tay là một phần trong cuộc tấn công của Satan vào Bí tích Thánh Thể. Thực hành phổ biến của người Công giáo là rước lễ bằng tay trong khi đứng là một phần của cuộc tấn công của Satan nhắm vào giáo hội. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích của Tòa Thánh, đã nhận xét như trên trong lời nói đầu của một cuốn sách về vấn đề này. Và Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều này dẫn đến những tin tưởng sai lầm về vấn đề nói trên. Đức Hồng Y viết rằng, cuộc tấn công nguy hiểm nhất của Satan bao gồm những cố gắng dập tắt niềm tin vào bí tích thánh thể, gieo rắc sai lầm và ủng hộ việc đón nhận thánh thể không xứng đáng. Đó thật là cuộc chiến giữa một bên là tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên thần của ngài, và bên kia là Lucifer vẫn đang tiếp tục diễn ra trong lòng các tín hữu. Mục tiêu tấn công của Satan là thánh lễ hy tế và sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong hình bánh đã được truyền phép. Tại sao chúng ta lại cứ khăng khăng rước lễ bằng tay trong khi đứng như thế? Tại sao lại có thái độ thiếu vâng phục những dấu chỉ của Thiên Chúa như vậy? Rước lễ bằng lưỡi trong khi quỳ gối là rất phù hợp với bí tích thánh thể. Tôi hy vọng chúng ta có thể tái khám phá và quảng bá vẻ đẹp và giá trị mục vụ của cách thức này. Theo quan điểm và phán đoán của tôi, đây là một vấn đề quan trọng mà giáo hội ngày nay phải suy tư. Đây là một hành vi thờ phượng và yêu thương mà mỗi người chúng ta có thể dâng lên Chúa Giêsu Kitô. Những nhận xét nói trên của Đức Hồng Y Sara đã xuất hiện trong lời nói đầu của cuốn sách mới có tựa đề Trao mình Thánh Chúa trên tay, một nghiên cứu về lịch sử, pháp lý và mục vụ của tác giả Don Federico Bortoli. Rước lễ trên tay theo Đức Hồng Y liên quan đến sự phân phát nhiều tấm bánh thánh thể, mặc dù nhỏ, vẫn là thân thể của Chúa. Thiếu tôn trọng này có thể khiến mọi người mất niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa, dẫn dắt người công giáo đến suy nghĩ cho rằng, nếu ngay cả cha xứ cũng không quan tâm đến những hình bánh, nếu ngài cũng chỉ quan tâm đến việc ban phát cho mau các hình bánh, thì điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu không hiện diện trong đó, hoặc chỉ đến một mức độ nào đó thôi. Đức Hồng Y Sara cũng chỉ trích những xúc phạm đến bí tích thánh thể, bao gồm không chỉ trong những lễ đen của giáo phái thờ Satan, mà còn phải kể đến việc đón nhận mình Thánh Chúa bất xứng, nghĩa là rước lễ trong tình trạng tội lỗi. Và điều này, ngày nay người ta gọi là intercommunion, hiệp thông thánh thể, đón nhận mình Thánh Chúa bởi những người không phải là công giáo. Đức Hồng Y nói thêm rằng, chúng ta không nên đón nhận mình Thánh Chúa như bất kỳ món ăn nào khác. Người công giáo phải ý thức được sự thánh thiêng của mình Thánh Chúa. Và ngài kết luận rằng, tại sao chúng ta lại quá tự phụ và vô cảm trước những dấu chỉ mà chính Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp chúng ta tăng trưởng về tâm linh và củng cố mối quan hệ mật thiết của chúng ta với ngài? Tại sao chúng ta không quỳ gối xuống để nhận mình Thánh Chúa như mẫu gương của các thánh? Phải chăng thật là nhục nhã khi phải quỳ gối xuống trước mặt Chúa Giêsu Kitô sao? Tin Vatican. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, Đức Giáo Hoàng vẫn thường xuyên gặp gỡ những nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, ông Greg Burke, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn thường xuyên có những cuộc gặp gỡ với những nạn nhân bị lạm dụng tính dục, và điều này vẫn đang diễn ra. Ông cho biết rằng, tôi có thể khẳng định rằng, vài lần trong một tháng, Đức Thánh Cha có những cuộc gặp gỡ với những nạn nhân bị lạm dụng tình dục, từng cá nhân cũng có và theo nhóm cũng có. Đức Thánh Cha lắng nghe các nạn nhân và cố gắng giúp họ chữa lành các vết thương nghiêm trọng do sự lạm dụng mà họ phải chịu đựng. Các cuộc họp diễn ra với một thời lượng tối đa có thể được, nhằm thể hiện sự tôn trọng nỗi đau khổ của họ. Ông Redberg đã nói như trên khi được yêu cầu bình luận về một bài báo đăng trên tờ Văn Minh Công Giáo là một tạp chí của dòng tên ở Roma. Tờ Văn Minh Công Giáo trong số ra cùng ngày có bài tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng với các linh mục dòng tên tại Lima vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua trong chuyến thăm Peru của ngài. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã nói với các linh mục cùng dòng với ngài ở Peru rằng, ngài thường có những cuộc gặp gỡ vào những ngày thứ sáu với những người bị lạm dụng tình dục. Đức Thánh Cha cho biết, các cuộc họp này thường không được công bố, đã cho ngài thấy rõ rằng, quá trình hồi phục của những người từng bị lạm dụng rất là khó khăn. Họ vẫn bị tan nát tâm hồn. Theo Đức Thánh Cha, những vụ tai tiếng lạm dụng tình dục chỉ ra sự mỏng giòn của giáo hội Công giáo. Hơn thế nữa, chúng ta hãy nói trắng ra rằng chúng còn cho thấy mức độ đạo đức giả của chúng ta. Trong những chuyến đi nước ngoài, Đức Thánh Cha Francisco thường dành thời gian với các cộng đồng dòng tên địa phương và tổ chức các buổi hỏi đáp với các vị. Vài tuần sau, một bản sao của cuộc trao đổi được xuất bản bởi tạp chí Văn minh Công giáo ở Roma. Bản dịch các cuộc đối thoại của Đức Thánh Cha Francisco với các linh mục dòng tên ở Chile vào ngày 16 tháng Giêng vừa qua và ở Peru 3 ngày sau đó đã được tạp chí Văn minh Công giáo công bố vào ngày 15 tháng 2 năm 2018 với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Các linh mục dòng tên ở Chile đã không hỏi Đức Giáo Hoàng về vụ tai tiếng lạm dụng, mặc dù đây là đầu đề của hầu hết các tờ báo địa phương, đặc biệt là do những tranh cãi đang diễn ra đối với việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Cha Juan Barros làm giám mục giáo phận Osono vào năm 2015. Đức Cha Juan Barros đã làm giám mục 20 năm và được tiếng là một giám mục thánh thiện và tận tụy với đảng chiên khi còn là giám mục giáo phận quân đội Chile. Tuy nhiên, ngài bị cáo buộc bao che sự lạm dụng của cha Fernando Caradima là thầy của mình. Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục dòng tên ở Santiago vào cuối ngày đầu tiên của ngài ở Chile. Trong ngày hôm đó, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm nhỏ những nạn nhân người Chile bị lạm dụng tính dục. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ gia đình nữ tử tù Pakistan. Hôm thứ Bảy 24 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ chồng và con gái của Asia Bibi, một phụ nữ Công giáo Pakistan đã bị giam giữ trong 9 năm qua vì cáo buộc nói phạm thượng đến tiên tri Muhammad của Hồi giáo. Bà Asia Bibi, 45 tuổi, mẹ của hai người con, đang bị giam cầm từ 9 năm qua và là phụ nữ đầu tiên tại Pakistan bị tòa án kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Thật ra, bà chỉ trả lời cho vài đồng nghiệp cho rằng bà là người vô đạo, bất tín và yêu cầu bà bỏ Kitô giáo. Vì câu trả lời đó, bà Bibi đã bị các phụ nữ Hồi đánh đập và tố cáo với cảnh sát Itanwali, thuộc bang Punjab. Thế là bà Bibi bị bắt với lời cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo và bị kết án tử hình. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha diễn ra trùng vào ngày hí trường Colosseum được chiếu trong ánh sáng màu đỏ vào lúc 6 giờ chiều để bày tỏ sự phản kháng làn sóng bắt hại các Kitô hữu vẫn đang tiếp diễn trên thế giới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày thư chúc Tết Mậu Tuất và thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư chúc Tết Mậu Tuất và thư mục vụ mùa chay 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Toàn văn thư mục vụ như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Anh chị em trong gia đình giáo phận rất thân mến. Trước thềm năm mới, tôi thân gửi lời mừng xuân phúc lộc và an vui của Thiên Chúa đến quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý ông bà cao niên và quý anh chị em giáo dân Đà Nẵng tại quê nhà cũng như đang sống xa quê hương. Tết Nguyên Đán là thời khắc khai mở một năm mới để những người thân trong gia đình, xóm giềng, bằng hữu có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn đã qua và cầu chúc cho nhau muôn điều tốt lành. Mừng xuân vui Tết Nguyên Đán năm nay, chúng ta cũng khởi đầu mùa chay thánh để chuẩn bị tâm hồn đón nhận mầu nhiệm phục sinh. Thật vậy, mùa chay mời gọi mỗi tín hữu chúng ta chay tịnh phần xác, chế ngự nét xấu và nâng cao tâm hồn, để xứng đáng hưởng ơn sự sống vĩnh cửu của Đấng Cứu Thế. Trong sứ điệp mùa chay năm 2018 này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở Cộng đoàn Dân Chúa cách thế thực hành chay tịnh để thắng vượt những cám dỗ của ác thần và sự vô tâm nguội lạnh đe dọa đời sống trọn hảo. Nhất là, tôi mời gọi các phần tử của giáo hội hãy nhiệt thành tiến bước trên con đường mùa chay được nâng đỡ nhờ các hoạt động làm phúc bố thí, chay tịnh và kinh nguyện. Nếu đôi khi lòng bác ái dường như bị tắc liệm trong bao nhiêu tâm hồn, thì nó vẫn không bị liệm đi trong con tim của Thiên Chúa. Ngài luôn ban cho chúng ta những cơ hội mới, để chúng ta có thể tái bắt đầu yêu thương. Khi phải đối diện với những khuynh hướng bản năng nuông chiều thân xác và ưa thích những thú vui giả trá trong cuộc sống trần thế của mỗi người tín hữu, tôi xin mời gọi anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ, và những bậc cha anh trong các gia đình, lưu tâm nhiều hơn đến việc luyện tập cho mình khả năng làm chủ bản thân trong từng giây phút sống. Đừng phung phí thời gian, sức lực và tiền bạc vào những đam mê ăn uống, vui chơi hoặc cờ bạc. Ý thức về việc chay tịnh phần xác sẽ giúp chúng ta vượt qua những thói xấu, để có thể sử dụng thời gian thực thi những điều lành cho bản thân, gia đình và tha nhân trong suốt cuộc đời. Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, ban tràn đầy phúc ân cho cuộc sống của từng người, từng gia đình anh chị em suốt năm Mậu Tuất 2018. Nguyện Chúa Thánh Thần, Đấng đã hướng dẫn Đức Kitô vượt qua những cạm bẫy của ma quỷ nơi hoang địa, cũng giúp mỗi người chúng ta nhiệt tâm sống tinh thần chay tịnh, hy sinh, bác ái và cầu nguyện từ những ngày Tết nguyên đáng này. Kính chúc quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và mọi thành viên trong gia đình giáo phận niềm vui và an bình trong mùa chay thánh và luôn vui sống để phụng thờ Thiên Chúa và đem tinh thần phúc âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội trong năm mới này. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư chúc Tết Mậu Tuất và thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và Giáo triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay. Do vậy, Đức Thánh Cha đã không có buổi gặp gỡ chung với các tín hữu hôm thứ Tư. Thế nên, trong mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Tư lễ cho khai mạc mùa chay thánh 2018 diễn ra tại đền thờ Thánh nữ Sabina, trụ sở của dòng Đa Minh tại Roma. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Mùa chay là thời thuận tiện để khắc phục các cung bậc so le trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, và đón nhận lời công bố mới mẻ hơn bao giờ, tràn đầy niềm hân hoan và hy vọng về lễ vượt qua của Chúa. Giáo hội trong sự khôn ngoan từ mẫu của mình, mời gọi chúng ta chú ý đặc biệt đến bất cứ điều gì có thể làm suy giảm hoặc thậm chí làm sao xuyến con tim tin tưởng của chúng ta. Chúng ta phải chịu nhiều cám dỗ. Mỗi người trong chúng ta đều biết những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Và thật buồn khi nhận thấy rằng, khi phải đối mặt với những hoàn cảnh luôn thay đổi của cuộc sống hàng ngày, có những tiếng nói được dấy lên để lợi dụng nỗi đau và sự bất định. Điều duy nhất họ muốn là gieo sự bất tín. Nếu hoa trái của đức tin là lòng bác ái, thì hoa quả của sự bất tín là thái độ thờ ơ và thoái lui. Bất tín, thờ ơ và thoái lui là những con quỷ giết chết và làm tê liệt linh hồn của một tín hữu. Mùa chay là thời gian lý tưởng để vạch mặt những cám dỗ này và những cám dỗ khác, để trái tim của chúng ta có thể một lần nữa cùng chung một nhịp đập với thánh tâm sống động của Chúa Giêsu. Toàn bộ mùa chay được linh hứng với xác tín này, mà chúng ta có thể nói là được vang vọng bởi ba từ ngữ được trao cho chúng ta, để khơi dậy tâm hồn của người tín hữu, đó là tạm dừng, nhìn ngắm và trở về. Hãy tạm dừng một lát, bỏ lại đằng sau những bất an và hỗn loạn đang lấp đầy tâm hồn chúng ta với những cảm giác cay đắng không đi đến đâu. Hãy tạm dừng khỏi sự thúc ép của cuộc sống hối hả đang giành giật, sâu xé, và cuối cùng hủy hoại thời gian của chúng ta với gia đình, bạn bè, con cái, ông bà, và với Thiên Chúa, cũng như làm mất đi ý nghĩa của thời gian như một ân sủng. Hãy tạm dừng một thời gian, xa lánh nhu cầu muốn khoe khoang và muốn được tất cả mọi người chú ý, muốn liên tục xuất hiện trên bảng thông báo, khiến chúng ta quên đi giá trị của tình thân và hồi ức. Hãy tạm dừng một lát, kiềm chế dáng vẻ kiêu căng, lánh xa những lời bình luận và châm biếm phát sinh từ chỗ chúng ta đã quên đi sự dịu dàng, lòng thương cảm và sự tôn kính phải có trong cuộc gặp gỡ với những người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, đau khổ và thậm chí đang đắm mình trong tội lỗi và sai lầm. Hãy tạm dừng một lúc, tránh xa sự thôi thúc muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, muốn biết hết mọi sự, muốn phá hủy mọi chuyện, xuất phát từ việc xem thường lòng biết ơn đối với hồng ân cuộc sống, và tất cả những điều thiện hảo mà chúng ta nhận được. Hãy tạm dừng một lát, tránh xa những tiếng ồn làm yếu đi và gây nhầm lẫn thính giác của chúng ta, khiến chúng ta quên đi sức mạnh hiệu quả và sáng tạo của sự im lặng. Hãy tạm dừng một thời gian, xa tránh thái độ khuyến khích những ý nghĩ vô sinh và vô ích, xuất phát từ thái độ cô lập và tự thương hại mình, khiến chúng ta quên rằng, chúng ta phải ra ngoài để gặp gỡ những người khác, ngõ hầu chia sẻ gánh nặng và khổ đau của họ. Hãy tạm dừng một chút, tránh xa sự trống rỗng của mọi thứ tức thời, tạm bợ và chóng qua, đang tước mất đi khỏi chúng ta căn cội. Những mối quan hệ, giá trị của tính liên tục và nhận thức về cuộc hành trình đang tiếp diễn của chúng ta. Hãy tạm dừng để nhìn và suy gẫm. Hãy nhìn ra những cử chỉ đang ngăn cản việc dập tắt lòng bác ái, đang giữ cho ngọn lửa đức tin và hy vọng cháy sáng. Hãy nhìn những khuôn mặt toát lên một cách sống động, sự dịu dàng và tốt lành của Thiên Chúa đang hoạt động giữa chúng ta. Hãy nhìn vào khuôn mặt của gia đình chúng ta, đang nỗ lực hết mình, ngày qua ngày, để tiến lên phía trước trong cuộc sống, và những ai, bất chấp bao lo âu và cơ cực, vẫn quyết tâm biến đổi ngôi nhà của mình thành một trường học yêu thương. Hãy nhìn những khuôn mặt của trẻ em và những người trẻ, đầy khao khát về tương lai và hy vọng, đầy những ngày mai và những cơ hội. Đó là những khuôn mặt đang đòi hỏi chúng ta phải tận tụy chăm lo và bảo vệ. Những mảng sống động của tình yêu và cuộc sống luôn mở ra một con đường giữa những toan tính ích kỷ và nhỏ nhen của chúng ta. Hãy nhìn những người cao tuổi với khuôn mặt tàn phá bởi thời gian, những khuôn mặt thể hiện trí nhớ sống động của người dân chúng ta. Những khuôn mặt cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa đang hoạt động. Hãy nhìn khuôn mặt của những người bệnh tật và những người chăm sóc họ, những khuôn mặt mà trong sự mỏng giòn và trong sự phục vụ của họ, chúng ta được nhắc nhở rằng, giá trị của mỗi người không bao giờ có thể bị giản lược thành một câu hỏi. Liệu có lợi lộc gì không, hay có tiện không? Hãy nhìn những khuôn mặt ân hận của rất nhiều người cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, và những người đang chiến đấu với tình cảnh bất hạnh và đau khổ của mình, để biến đổi tình huống và tiến lên phía trước. Hãy nhìn và chiêm ngắm khuôn mặt của tình yêu chịu đóng đinh, đấng mà hôm nay từ trên thập giá, tiếp tục mang đến cho chúng ta hy vọng. Bàn tay của người chìa ra cho những ai cảm thấy đang bị đóng đinh, những người đang cảm thấy gánh nặng của những thất bại, những thất vọng và đau lòng. Hãy quan sát và chiêm ngưỡng diện mạo đích thật của Chúa Kitô bị đóng đinh vì tình yêu dành cho mọi người, không trừ một ai. Cho tất cả mọi người sao? Vâng, đúng thế. Cho tất cả mọi người. Chiêm ngắm khuôn mặt của người là một lời mời gọi tràn đầy hy vọng cho mùa chay, để đánh bại những con quỷ bất tín, thờ ơ và thoái lui. Đó là khuôn mặt mời gọi chúng ta kêu lên, vương quốc của Thiên Chúa là điều có thể. Hãy tạm dừng, nhìn xem và trở về. Trở về nhà cha của anh chị em. Trở về không chút sợ hãi trước những cánh tay đang vươn ra, háo hức của cha anh chị em, là đấng giàu lòng thương xót, là đấng đang chờ đợi anh chị em. Hãy trở về không chút sợ hãi, vì đây là thời thuận tiện để về nhà cha của thầy cũng là cha của anh em. Đây là thời để con tim anh chị em được chạm đến. Kiên trì trên con đường tội lỗi chỉ làm nảy sinh nỗi thất vọng và buồn bã. Sự sống thật sự là một điều hoàn toàn khác, và trái tim chúng ta thực sự biết điều này. Thiên Chúa không mệt mỏi, cũng không ngần ngại chìa ra bàn tay của người. Hãy trở về không chút sợ hãi, để hiệp trong lễ mừng của những người được tha thứ. Hãy trở về không chút sợ hãi, để trải nghiệm ơn chữa lành và sự dịu dàng hòa giải của Thiên Chúa. Hãy để cho Chúa chữa lành những vết thương của tội lỗi, và hoàn thành lời tiên tri đã hứa với tổ phụ chúng ta. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Hãy tạm dừng, nhìn xem và trở về. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ khai mạc mùa chay thánh 2018, thứ tư lễ cho, 14 tháng 2 vừa qua, tại đền thờ Thánh Nữ Sabina, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, vị chứng nhân của phép lạ thánh thể tại thành phố Buenos Aires. Một trong những khía cạnh đáng quan tâm nhất của cuộc khủng hoảng tinh thần hiện nay là nhiều người không tin rằng Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể trên bàn thờ. Thiên Chúa muốn đánh thức niềm tin đó của con người. Chính vì thế, trong lịch sử giáo hội, thỉnh thoảng Thiên Chúa đã cho con người thấy những dấu hiệu rõ ràng qua phép lạ thánh thể. Phép lạ thánh thể xảy ra gần đây nhất là vào năm 1996 tại Tổng giáo phận Buenos Aires, Argentina. Lúc đó Đức Giáo Hoàng Francisco là giám mục phụ tá cho Đức Hồng Y Corazino. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco lúc đó là giám mục Bergoglio đã ra lệnh chụp ảnh và điều tra, và kết quả thật đáng ngạc nhiên. câu chuyện phép lạ thánh thể được kể lại như sau. 7 giờ tối ngày 18 tháng 8 năm 1996, linh mục Alessandro Berset cử hành thánh lễ tại một nhà thờ công giáo ở trung tâm thương mại Buenos Aires. Khi cha vừa mới cho rước lễ xong, thì một người phụ nữ chạy đến thưa với ngài là bà thấy một mình Thánh Chúa bỏ rơi trong cái đĩa đốt đèn cầy ở cuối nhà thờ. Khi cha Bezet đến nơi người phụ nữ chỉ, ngài thấy một mình Thánh Chúa bị vứt bỏ nơi đó. Vì không thể rước được, nên cha để mình Thánh Chúa vào một ly nước lạnh và đặt vào trong nhà tạm, nơi đặt mình Thánh Chúa. Ngày thứ hai, 26 tháng 8 năm đó, khi mở cửa nhà tạm, cha kinh ngạc vì thấy mình Thánh Chúa đã trở thành một vật có máu. Cha thông báo sự việc cho Đức Giám mục Bergoglio, sau này là Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Giám mục nói với cha Bezet nhờ một người thợ chuyên nghiệp đến chụp hình mình Thánh Chúa. Bức hình được chụp vào ngày 6 tháng 9 năm đó. Bức hình cho thấy rất rõ mình Thánh đã trở thành một miếng thịt tươi có máu và đã phát triển to hơn lên một cách rõ ràng. Suốt trong mấy năm sau đó, mình Thánh Chúa vẫn được giữ nguyên một chỗ nơi nhà tạm. Toàn bộ câu chuyện được giữ bí mật hoàn toàn. Trong thời gian đó, vì mình Thánh Chúa không có dấu hiệu nào bị hư hoại hay tan rã ra, Đức Giám mục Bergoglio lúc này đã trở thành Đức Hồng Y, đã quyết định nhờ khoa học phân tích, xét nghiệm. Ngày 5 tháng 10 năm 1999, trước sự chứng kiến của những vị đại diện Đức Hồng Y Bergoglio, bác sĩ Castanon đã cắt một mẫu nhỏ của mình Thánh Chúa đầy máu đó và gửi sang New York, Hoa Kỳ để phân tích. Vì không muốn có sự can thiệp vào công việc nghiên cứu khoa học, nên ngài đã không thông báo một chút gì cho nhóm những nhà khoa học về nguồn gốc, lai lịch cũng như nơi phát sinh mẫu thí nghiệm. Một trong những nhà khoa học là bác sĩ Frederick Yuziba, một chuyên gia về tim và là một chuyên viên pháp y bệnh lý học. Ông xác nhận rằng, vật thí nghiệm là mẫu thịt tươi thật và máu là máu người thật có chứa mẫu di truyền ADN. Bác sĩ Yuziba ghi trong tờ chứng nhận rằng, vật được xét nghiệm là một miếng thịt cơ tim nằm phía tâm thất trái gần với van tim. Đây là phần cơ tim có nhiệm vụ làm tim co thắt và bơm máu vào các phần khác của cơ thể. Cơ tim của mẫu vật chứa rất nhiều tế bào bạch huyết, nên tôi quả quyết rằng trái tim vẫn còn sống vào lúc các phần mẫu vật thí nghiệm. Vì tế bào bạch huyết không tồn tại nếu trái tim không còn sống. Thêm nữa, những tế bào bạch huyết này nằm sâu trong mô cơ tim. Điều đó cho thấy trái tim lúc đó đang bị một sức ép kinh khủng, dường như con người mang trái tim ấy đã bị đánh đập với những thương tích rất nặng ngay chỗ trái tim. Hai chứng nhân cho cuộc thí nghiệm là nhà báo Mike Villisi và luật sư Ron Tesoriero. Họ biết rất rõ mẫu thịt thí nghiệm được lấy ra từ đâu, và họ hoàn toàn chết lặng trước lời khai chứng nhận của bác sĩ Yuziba. Nhà báo Mike Willisi hỏi vị bác sĩ là những tế bào bạch huyết có thể tồn tại bao lâu nếu được lấy ra từ một mô thịt của con người và được ngâm trong nước. Bác sĩ Yuziba đã trả lời là tế bào bạch huyết chỉ có thể tồn tại vài phút nếu mô thịt được cắt ra. Lúc đó, nhà báo Mike Willisi cho vị bác sĩ hay là mẫu thí nghiệm lúc đầu đã được bỏ vào trong nước thường một tháng và sau đó được giữ như vậy trong thời gian 3 năm trong một dung dịch nước cất tinh khiết và sau đó được lấy ra một phần để đem cho các nhà khoa học xét nghiệm. Bác sĩ Yuziba lúng túng không thể giải thích sự việc được. Ông nói không thể nào giải thích sự việc theo nhãn quan khoa học được. chỉ đến khi đó, nhà báo Willisi mới cho vị bác sĩ biết là mẫu thí nghiệm được cắt từ một bánh thánh làm bằng bột mì màu trắng không men và đã trở thành thịt tươi của con người một cách vô cùng huyền bí. Kinh ngạc trước sự việc, bác sĩ Yuziba nói, làm thế nào và tại sao một bánh thánh lại có thể thay đổi cấu chất và trở thành thịt còn sống của con người là một điều huyền bí mà khoa học không thể giải thích được. Một điều huyền bí hoàn toàn vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người. Chỉ có lòng tin vào quyền uy tối thượng của Thiên Chúa mới có thể có câu trả lời hợp lý. Chính lòng tin vào Thiên Chúa cho chúng ta biết rằng, người muốn chúng ta ý thức sự việc người thật sự hiện diện trong bí tích huyền diệu của Thánh Thể. Nhà báo Willisi là một trong những nhà báo người Úc nổi tiếng. Ông đã trở lại đạo Công giáo sau khi theo dõi và nghiên cứu một phép lạ khác nữa về Thánh Thể. Ông đã cùng với Tesoriero viết cuốn sách nhan đề Reason to Believe, Lý do tôi tin. Qua quyển sách này, họ đưa ra những bằng chứng thực sự về các phép lạ Thánh Thể và mời gọi mọi người tin vào Chúa Kitô. Họ cũng đã thực hiện một cuốn phim tài liệu về Thánh Thể dựa phần lớn vào những khám phá khoa học gắn liền với phép lạ Thánh Thể tại Buenos Aires. Mục đích của hai ông là trình bày một cách rõ ràng giáo lý của đạo Công giáo về Thánh Thể. Họ đã chiếu cuốn phim tại nhiều thành phố bên Úc. Lần chiếu tại Adelaide đã lôi cuốn một số lượng khán giả lên tới 2.000 người và đã giúp cho nhiều người trở lại. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong đêm tối, tình yêu con nay hàng một đời tìm trong tha thương. Lòng con ngập tràn bao nỗi buồn, Chúa ơi xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn, tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy.
Đời nước Tề, có một người, một đêm nọ, nằm mơ thấy có người đem gươm vào nhà ông mắng chửi, rồi giận dữ bỏ đi. Ông ta giật mình tỉnh dậy, và không tài nào ngủ lại được nữa. Sáng hôm sau, ông ta nói với một người bạn, từ thuở nhỏ tới giờ, tôi vốn là người trí dũng. Đến nay 80 tuổi, tôi chưa hề bị ai làm nhục. Thế mà đêm qua, có người đến làm nhục tôi. Tôi cảm thấy bức rứt và cố tìm gặp được người đó. Bằng không, tôi phải chết mất. Và ngay sáng hôm ấy, ông cùng người bạn đi tìm kẻ thù đã khiêu khích mình. 5 ngày trôi qua, nhưng ông vẫn chưa tìm được kẻ thù trong mơ. Tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, và hậm hực vì không tìm được kẻ thù. Ông về nhà mất ăn mất ngủ mà chết. quý vị và các bạn thân mến. Nhiều khi, chúng ta chỉ chú tâm đề phòng và cảnh giác những mối nguy hiểm ở xung quanh chúng ta, mà quên rằng có những hiểm nguy đến từ chính bên trong con người của chúng ta. Thật vậy, chính những tư tưởng tiêu cực nảy sinh trong tâm trí của chúng ta như sự tham lam, nghi ngờ, ganh ghét và thù hận, làm cho chúng ta luôn sống trong sự bất an, đau khổ, và thậm chí dẫn đến những hành động phương hại đến người khác. Biết bao sự việc đáng buồn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống chúng ta. Những người chồng vì nỗi ám ảnh về sự phản bội của vợ đã ra tay sát hại vợ mình bằng nhiều hình thức hết sức tàn bạo. Vì sự tham lam tiền bạc của cải và thiếu tự chủ trước những đòi hỏi của thân xác, mà bao nhiêu người trở thành tội phạm giết người. Và cũng có nhiều người tự kết liễu cuộc đời mình vì sa sút về tinh thần và mất đi niềm hy vọng vào cuộc sống. Nhà hùng biện Cicerone đã từng nói, con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình. Quả vậy, đối với những kẻ thù từ bên ngoài, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết để đề phòng. Nhưng với những suy nghĩ và hành động của chính bản thân mình, chúng ta lại khó có thể nhận thức một cách rõ ràng và minh bạch. Thật nguy hiểm biết bao nếu chúng ta cứ để cho những tư tưởng tiêu cực và những suy nghĩ lệch lạc về bản thân hay người khác cứ tồn tại trong tâm trí của mình ngày này qua tháng nọ. Đó sẽ là những nguyên nhân tạo ra cho chúng ta tâm trạng bi quan, chán nản và dẫn đến những hành vi phương hại cho bản thân và người khác. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để luôn ở trong một tâm thế cảnh giác, phòng thủ, và cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp chúng ta có thể nhận biết được những tư tưởng tiêu cực và những thiếu sót của chính mình, để thanh lọc, sửa đổi và từng ngày hoàn thiện bản thân hơn. Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta trở về với bản thân mình. Sự khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình, loại bỏ đi những suy nghĩ cũng như những cách nhìn tiêu cực, để chân thành ăn năn sám hối, cải thiện đời sống, sẽ giúp chúng ta chiến thắng được những đam mê của thân xác và phục hồi lại những tư tưởng cũng như lối sống tích cực. Khi tinh thần đầy ắp niềm tin vào bản thân và cuộc sống, cũng như đời sống thiêng liêng được phong phú những nhân đức về lòng mến Chúa yêu người, chúng ta sẽ sống đời sống Kitô hữu của mình một cách đúng đắn và ý nghĩa. Lạy Chúa, Chúa là nguồn chân thiện mỹ. Xin hãy để chân lý, bình an và vẻ đẹp của Chúa chiếu soi tâm trí và hướng dẫn mọi hành động của chúng con. Nhờ đó, chúng con tìm được sự an vui trong tâm hồn và tỏa sáng niềm an vui đó trong cuộc sống của mình. Amen.
Trong đêm tối, tình yêu con nay hài mòn, một đời tìm trong tha thứ, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con về đây. Cả tâm tin rằng Ngài là Thiên Chúa bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa con, chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong tình yêu sẽ biến đổi phận người từ trong tim khóc. Một mai tình Ngài cho tiếng cười, Chúa ơi.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.